SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Xin được kính chào quý khán thính giả. Chúng ta trở lại với nhau bằng những diễn biến thể thao sôi động nhất, hấp dẫn nhất trong tuần vừa qua, không thể thiếu World Cup tất nhiên rồi, thưa quý vị. Và như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, hai trận đấu tứ kết đã diễn ra. Và phải nói rằng những gì mà người hâm mộ mong muốn ở một trận đấu đỉnh cao thì nó đều thể hiện ở cả hai trận đấu này. Và ít nhiều những dự đoán của khán thính giả của SBS Việt ngữ cũng như là trong những phần bình luận của chúng ta đã trở thành hiện thực. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng được chứng kiến rất là nhiều những cái điểm đặc biệt của hai trận đấu tứ kết mà lần đầu tiên mới có thôi. Bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ nói tới trận đấu của đội chủ nhà trước đi, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Đối với đội tuyển Nga, tôi nghĩ rằng không có gì mà phải hối tiếc ở World Cup năm nay. Họ đã quá thành công rồi.
Vâng, có lẽ mà bước đến trận tứ kết và cái cách mà họ thi đấu thì theo tôi nghĩ đã làm hài lòng rất là nhiều các khán giả hâm mộ của đội tuyển Nga, và họ đã vượt quá những cái sự mong đợi của đội tuyển Nga. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất tức là họ đã bước đến ngưỡng cửa của trận bán kết rồi, thế nhưng lại đánh rơi cái tấm vé vào trận bán kết ở những cái phút cuối cùng của trận đấu. Thế nhưng thật đáng khen ngợi cho những cái gì mà đội tuyển Nga đã thể hiện trong trận đấu này, và như chúng ta đã dự đoán trước, tức là trong trận đấu này thì đội tuyển Nga sẽ không phải thi đấu một cách gọi là phòng ngự hoàn toàn như trước đội tuyển Tây Ban Nha, mà họ sẽ thi đấu một cách tự tin hơn và tấn công nhiều hơn, bởi vì Croatia cũng không phải là đối thủ mà đáng sợ như đội tuyển Tây Ban Nha. Và điều đó được thể hiện rất rõ trong trận đấu này khi mà những cái pha dâng lên từ ngay đầu trận đấu đã giúp cho đội tuyển Nga thi đấu mạch lạc, và họ đã có một bàn thắng có thể nói là rất là đẹp và rất là sớm vào đội tuyển Croatia, và như là một gáo nước lạnh vào đội tuyển Croatia. Và theo tôi nghĩ chính vì thế mà đã giúp cho tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Nga rất là tốt trong phần còn lại của trận đấu. Nhưng trận đấu diễn ra rất kịch tính khi mà đội Croatia cứ hòa được một đều và hai đội phải bước vào đến 30 phút thi đấu của hai hiệp phụ. Và trong 30 phút thi đấu của hai hiệp phụ thì đội tuyển Croatia vượt trội hơn khi mà họ là hoàn toàn làm chủ thế trận và họ đã ghi được bàn thắng mở tỷ số trước ở trong hiệp phụ. Thế nhưng mà đội tuyển Nga có thể nói không còn gì để mất, và họ đã thi đấu có thể nói là quả cảm trong những phút còn lại của trận đấu và đã có được bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 115 do công của hậu vệ Fernandes. Và hai đội phải bước vào chấm luân lưu 11m. Tưởng chừng như là cái việc mà họ đội tuyển Nga ghi được bàn thắng gỡ hòa ở trong những phút cuối cùng của hiệp phụ đã giúp cho tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Nga tốt hơn rất là nhiều, phấn chấn hơn, và dường như là mọi người sẽ tin rằng là đội tuyển Nga sẽ giành chiến thắng trong cái luật luân lưu 11m, bởi vì lúc này tinh thần lợi thế hơn về tinh thần lại là đội tuyển Nga. Thế nhưng mà điều ngược lại đã xảy ra khi mà hai cầu thủ của đội tuyển Nga đã sút trượt, và điều đáng nói đây là cầu thủ ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Nga là Fernandes lại là người sút hỏng cái quả đá quyết định, là cái quả đá phạt đền thứ 3 của đội tuyển Nga, và qua đó thì giúp đội tuyển Croatia giành chiến thắng với tỷ số là 5-3 trên chấm phạt đền. Trong cái đội tuyển Croatia đã hai lần trải qua những cái cú sút luân lưu, trong đó có ở vòng 1-16 là trong trận đấu với đội tuyển Đan Mạch và ở trong trận tứ kết với đội tuyển Nga, và người sút thành công cái quả phạt cuối cùng cho đội tuyển Croatia không ai khác đó chính là tiền vệ Ivan Rakitic. Thì đây có thể nói là một cầu thủ có một cái đầu lạnh, và anh là người có cái sự điềm tĩnh tuyệt vời, là người đã giúp cho đội tuyển Croatia giành chiến thắng ở những phút giây phút có thể nói là quan trọng nhất và nghẹt thở nhất. Một lần nữa xin chúc đội tuyển Nga, những người mà đã thi đấu quả cảm, đã thi đấu tuyệt vời để cho chúng ta thấy rằng là mặc dù bước vào giải đấu này họ không được đánh giá cao, thế nhưng mà nếu mà họ có tinh thần thi đấu tuyệt vời thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Vâng, và với tinh thần của đội tuyển Nga, với những gì họ thể hiện trong trận đấu này, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự phát triển của nền bóng đá Nga trong tương lai. Thế nhưng cũng chính trận đấu này, cá nhân tôi thì tôi thấy rằng đội tuyển Croatia thực sự nguy hiểm. Họ nguy hiểm ở cái điểm một trận đấu diễn biến như thế nào thì họ hoàn toàn có thể chuyển biến theo đúng những cái diễn biến của trận đấu đó để cho phù hợp. Họ làm được những cái điều cần phải làm trong những phút căng thẳng nhất khi mà bị dẫn trước trên chấm phạt đền 11m, những cái lúc mà cân não như vậy. đội tuyển Croatia cho thấy một cái bản lĩnh tuyệt vời, một cái trạng thái thi đấu mà tôi hay sử dụng một cái từ đó là lì đòn. Cho nên tôi nghĩ Croatia sẽ vô cùng nguy hiểm và họ đã có 2 lần thành công trên chấm phạt đền rồi, còn lần thứ 3 nữa, biết đâu đó ở trong trận bán kết gặp đội tuyển Anh Quốc thì chúng ta sẽ được chứng kiến chăng, chúng ta chưa biết như thế nào. Nhưng có lẽ trước khi mà nhìn tới trận đấu bán kết đó thì quay trở lại một chút với trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Thụy Điển. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là không ngoa khi miêu tả trận đấu này là một cuộc không chiến, thưa anh.
Trước khi nói về cái trận đấu giữa đội tuyển Thụy Điển và đội tuyển Anh thì tôi cũng xin đưa thêm một chi tiết, tức là đội tuyển Croatia, như anh Ngọc nói là thi đấu họ có điều tiết nhịp độ trận đấu rất là tốt, và như tôi đã nói lần trước, tức là cái việc mà họ có 2 thủ lĩnh ở trung tuyến, trong đó có Rakitic và Modric, đã giúp cho họ kiểm soát thế trận rất là tuyệt vời. Nhưng điều đáng nói ở đây, điểm bất lợi của đội tuyển Croatia, tức là trong 2 trận đấu loại trực tiếp là vòng 1/16 và vòng tứ kết thì họ đều phải trải qua 120 phút thi đấu, và đây là một cái sự bất lợi rất là lớn khi mà các cầu thủ của họ khi mà gần về cuối trận, tôi cảm giác như là họ đã không còn đủ sức lực. Và điều đáng nói lại ở đây là cái sự căng thẳng của 2 trận đấu liên tiếp và phải thi đấu 120 phút đã khiến cho tinh thần của các cầu thủ cũng khá là mệt mỏi, và họ cần phải có sự nghỉ ngơi. Và chính vì thế đây là cái bất lợi lớn nhất của đội tuyển Croatia khi mà phải gặp đối thủ sắp tới là đội tuyển Anh, khi mà các cầu thủ của họ sẽ bị vắt kiệt sức trong 2 trận đấu vừa rồi, và không chỉ vắt kiệt sức về thể lực mà về tinh thần khi mà họ phải thi đấu một cách rất là tập trung trong 120 phút thi đấu. Thì chúng ta sẽ chờ xem đội tuyển Croatia sẽ hồi phục như thế nào trong cái trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Anh. Còn về phần đội tuyển Anh, như anh Ngọc nói thì là một cuộc không chiến, và tôi cũng đã nói trước ở trong cái trận đấu là khi diễn ra, tức là điểm mạnh nhất của đội tuyển Thụy Điển đó là không chiến, thế nhưng họ lại gặp bậc thầy của không chiến, đó chính là đội tuyển Anh. Và những cái đòn, những cái điểm mạnh của đội tuyển Thụy Điển đó là những phòng ngự tốt, tổ chức và chơi bóng dài, chơi bóng bổng, thì tất cả những cái bài này của đội tuyển Thụy Điển thì lại bị đội tuyển Anh hoàn toàn khống chế. Mặc dù là trong trận đấu này thủ môn của đội tuyển Anh là Jordan Pickford đã thi đấu rất là xuất sắc khi mà anh đã tạt phá 3 cú sút rất là tuyệt vời, rất là khó của đội tuyển Thụy Điển. Còn nếu mà đánh giá trận đấu này thì chúng ta thấy rằng đội tuyển Anh có một trận đấu khá là dễ dàng, khi mà họ đã chiến thắng 2-0, mà mặc dù không phải thi đấu một cách quá là đẹp mắt, và cả 2 bàn thắng của đội tuyển Anh thì lại đều đạt xuất phát từ những pha đánh đầu, cho thấy rằng là mặc dù đội tuyển Thụy Điển có hậu vệ có chiều cao, thế nhưng đội tuyển Anh mới là bậc thầy của không chiến, và 2 bàn thắng thì do công của hậu vệ trung vệ Harry Maguire và tiền vệ Dele Alli. Thì đây đều là những cầu thủ chơi đấu rất là tốt cho câu lạc bộ của họ, và theo tôi nghĩ đội tuyển Anh giành chiến thắng trước đội tuyển Thụy Điển là một điều xứng đáng và không có gì là bất ngờ trong cái trận đấu giữa 2 đội bóng này. Và thêm một điều nữa, tức là Zlatan Ibrahimovic sẽ phải tới sân Wembley cùng với David Beckham xem đội tuyển Anh thi đấu và mặc chiếc áo của đội tuyển Anh, và anh sẽ cùng David Beckham thưởng thức món ăn truyền thống của nước Anh, đó là fish and chips.
Vâng, tôi thấy thế có vẻ nó thể thao hơn và nó thú vị hơn đấy. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio, chúng ta chia tay với tứ kết của World Cup và chờ đón những trận đấu bán kết rạng sáng ngày thứ 4 tuần này. Nhưng mà chúng ta không quên rằng ngay trong lúc này đây, Wimbledon đã khởi tranh, và tất cả những cái gì đẹp nhất và được chờ mong nhất từ những tay vợt hạt giống, từ những tài năng trẻ đều xuất hiện vào giải đấu năm nay. Có thể đây là một trong những giải đấu đầy đủ các tài năng nhất.
Vâng, trước hết tôi nói đến là giải nam, tức là rất lâu lắm rồi, và 10 năm kể từ cái trận chung kết lịch sử của Wimbledon năm 2008 giữa Federer và Nadal, thì đây là một trận chung kết mà được rất là nhiều người và giới chuyên môn đánh giá đây là trận chung kết và trận đấu tennis hay nhất trong lịch sử của làng quần vợt. Thì Federer và Nadal lại tiếp tục được xếp hạng hạt giống số 1 và số 2 của giải năm nay, và họ vẫn đang thẳng tiến trên con đường vào đến trận chung kết. Federer thì có thể nói thi đấu sau khi một thời gian nghỉ dưỡng không thi đấu cái mùa giải ở trên sân đất nện, thì anh đã có một cái sự chuẩn bị rất là tuyệt vời và thi đấu rất là thoải mái. Còn Nadal ở bên nhánh bên kia thì cũng thi đấu rất là tốt, và hai đội vật này theo cô nghĩ, mặc dù còn có những cái thách thức ở trên con đường và đến trận chung kết thì nhưng mà thách thức của họ thì không quá lớn khi Federer phải gặp những tay vợt như là John Isner hay là Raonic và Kevin Anderson, thì đây là những tay vợt mà có chiều cao và sử dụng những quả phát bóng rất là mạnh. Thế nhưng Federer lại là người không hề sợ những quả phát bóng mạnh, và anh lại là người mà chơi hiểm hóc và khiến cho những cái đối thủ to cao phải di chuyển rất là khó khăn trên mặt sân. Còn về phần Nadal thì đối thủ lớn nhất của Nadal trên con đường vào trên trận chung kết theo tôi nghĩ đó chính là Djokovic, và thêm vào đó anh còn phải sẽ phải vượt qua đó Del Potro. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ con đường vào đến trận chung kết đều trải rất là rộng cho hai tay vợt này, và chúng ta sẽ hy vọng rằng hai tay vợt này vào đến trận chung kết để chúng ta được xem lại một trận đấu lịch sử giữa hai tay vợt này, để lặp lại, hy vọng là chúng ta có một cuộc gặp mặt giống như cái cuộc gặp mặt năm 2008, một trận đấu mà có thể nói là kéo dài 5 set và không biết bao nhiêu gián đoạn vì trời mưa, và điều đáng nói là chúng ta được xem vô vàn các pha bóng đẹp giữa hai tay vợt có thể nói là huyền thoại của làng quần vợt thế giới.
Vâng, trong khi đó thì chúng ta không quên những bóng hồng trên sân quần vợt của nước Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, các tay vợt cũng trở lại với rất là nhiều niềm hy vọng để có một giải đấu thực sự gây được ấn tượng cho khán giả.
Vâng, năm nay thì có rất là nhiều bất ngờ, và tới thời điểm này khi bước đến vòng 4 thì hạt giống từ số 1 đến số 7 đến số 6 đã đều bị loại, và hạt giống còn lại duy nhất mà cao nhất đó chính là Carolina Pliskova, hạt giống số 7. Và bất ngờ lớn nhất đó chính là tay vợt không được xếp hạng của Đài Loan là Hersey đã giành chiến thắng ở vòng 3 trước hạt giống số 1 là Simona Halep. Sau khi Halep bị loại thì đây là hạt giống cao nhất của giải đã bị loại, và đây là bất ngờ có thể nói là rất là lớn khi mà cái tay vợt đến từ Đài Loan là tay vợt không được xếp hạng hạt giống. Sau khi Halep bị loại thì là bóng ở trong giải nữ thì vẫn còn rất là nhiều các tay vợt có tên tuổi, trong đó có Angelique Kerber, trong đó có Serena Williams, có tay vợt trẻ đó là Ostapenko, và theo tôi nghĩ cái việc mà các cái tay vợt hạt giống bị loại sẽ là một cái cơ hội rất là lớn cho Serena Williams sau khi trở lại với là sân quần vợt về việc nghỉ sinh bé đầu lòng, thì cô có cơ hội rất là lớn để giành chức vô địch Wimbledon năm nay. Và có lẽ ba tay vợt mà cản đường của Serena Williams đó chính là hạt giống cao nhất còn lại, đó là Carolina Pliskova, Angelique Kerber và tay vợt trẻ Ostapenko đến từ Áo. Và rất là tiếc khi mà tất cả các tay vợt của Australia đều dừng lại ở vòng 3. Mặc dù năm nay thì Kyrgios đã có những cái trận đấu đầu tiên rất là hay, thế nhưng anh cũng buộc phải dừng lại ở vòng 3 trước cái tên tuổi là Nishikori. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi mà vòng 3 diễn ra, thì trước khi trận đấu vòng 3 diễn ra thì cựu vô địch của Wimbledon của giải nữ là Bartoli của Pháp còn nói rằng là Kyrgios, nếu như anh không thay đổi cái luyện tập và thái độ thì anh có lẽ sẽ lại là một cái tài năng bị hoang phí, bỏ phí. Bởi vì cô lấy cái ví dụ của Kyrgios giống như là tay vợt người Pháp rất là tài năng, đó là Gael Monfils, thì đây là một tay vợt cực kỳ tài năng, có thể nói anh có thể lực và cái sự dẻo dai tuyệt vời. Thế nhưng cái sự tập trung, cái sự chuyên nghiệp là thiếu đã khiến cho Gael Monfils là một tài năng bị bỏ phí khi mà anh chưa bao giờ giành được một chức cái danh hiệu Grand Slam nào. Mà Bartoli cũng có nói rằng là rất có thể Kyrgios sẽ không giành được một danh hiệu Grand Slam nào, và Kyrgios thì cũng có mỉa mai cái lời nhận xét rất là thích đáng này của Bartoli. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ Kyrgios nếu mà không muốn bỏ phí tài năng của mình, bởi vì anh có thể nói là có thể lực, có chiều cao, có quả phát tuyệt vời, và nếu anh chỉ cần điều chỉnh cái thái độ thi đấu và cái cách luyện tập và cách thi đấu một cách chuyên nghiệp hơn, thì theo tôi nghĩ anh có thể giành ít nhất 1 đến 2 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp.
Vâng, và đó là Wimbledon tại nước Anh. Trong khi ngay tại nước láng giềng, Pháp đang diễn ra Tour de France, và lúc này nhà vô địch thế giới nước rút về nhất chặng 2 với thành tích 4 giờ 06 phút 37 giây. Peter Sagan giữ áo vàng và áo xanh sau chặng đua thứ 2 của Tour de France. Sau chiến thắng này, Peter Sagan chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn ngày hôm nay và cảm ơn toàn đội vì đã giúp đỡ tôi trong 30 cây số cuối. Trong loạt nước rút, tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng đường đua có nhiều đoạn dốc và thoải, khó chịu." Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.